This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình rất là quen thuộc vào mỗi ngày Chủ nhật thưa quý vị, đó là chương trình Bếp Sài Gòn. Và thưa quý vị, Bếp Sài Gòn ngày hôm nay đến với chúng ta qua phần phụ trách của chị Mỹ Liên. Và trên đường live của chúng ta cũng đã có sự trở lại của chị Mỹ Liên rồi. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên, hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào em. Chị cũng không có khỏe lắm. Nhưng mà ok, làm chương trình với em được. Tại vì tới ngày mà làm chương trình với em thì lúc nào chị cũng chuẩn bị tinh thần rất là vui, dù mà có thể không có khỏe lắm. Xin chào tất cả các anh chị, các bạn khán giả nghe đài, rất vui gặp lại các bạn.
Dạ vâng, vui, em cũng rất là vui khi mà chị trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Và nếu mà mình nói mà mình khỏe không khỏe thì một phần mình thấy cái thời tiết ở đây nó cũng khắc nghiệt quá thưa chị ha.
Đúng rồi em.
Nắng, mưa, nóng, lạnh.
Vài bữa mát mẻ rồi vài bữa nóng lại rồi.
Chị thấy không? Thấy
lạnh lại rồi đủ thứ hết trơn. Mình nhìn mấy chữ bang khác mình thấy mình còn đỡ đó em.
Dạ, Minnesota nghe nói là mấy tuần trước, mấy ngày trước nó cũng mưa dữ lắm thưa chị ơi. Mưa tuyết hả thưa chị? Phải gọi là tuyết mà nó ngập.
Cali tuyết rơi.
Dạ. Rất là nhiều cái biến đổi khí hậu nó cũng đã làm cho chúng ta cảm thấy là rất là khó chịu với thời tiết. Còn nhất là quý vị cao lớn tuổi cần để ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, và chắc chắn là đàn con, đàn cháu của mình, và để ý quan tâm đến cái sức khỏe của các bậc làm cha làm mẹ của mình lớn tuổi, hoặc là các em nhỏ nọ đó. Nói thì nói chứ các em nhỏ cũng rất là khổ, nó chỉ mới có lớn so chút xíu là phải biết cấp sách đến trường, rồi đứng biết gắt like, rồi lên xe buýt, rồi ôi vào trường đi học cũng không thua gì chúng ta đâu, các em cũng rất là cực khổ lắm. Cho nên cái thời tiết rất là quan trọng, chúng ta cũng cần phải lưu tâm, người lớn không cũng cần phải lưu tâm đến các em nhỏ nữa hết chị ha, đúng không chị?
Đúng rồi.
Trong ngày hôm nay chị có chia sẻ món gì đặc biệt lắm không chị?
Hôm nay chị định bàn với em làm món ăn cơm.
Yeah.
Thì cũng có bạn khán giả nghe đài gọi chị nói chị ơi, lâu lâu cái mình làm món ăn chơi, lần đi cùng mình làm món ăn cơm. Tại vì khi em đi ra chợ em đứng tần ngần, em không biết mua cái gì để về làm. Mà chị thì suy nghĩ hoài, mình nghĩ đến một cái món mà người lớn cũng thích, mà trẻ con ăn được.
Yeah.
Cho nên là chị hôm nay chị em mình làm tàu hủ dùng thịt hết cà như Hoàng Tính.
Có lý đó chị. Đôi khi phải gọi là mình sống ở cái cuộc sống ở khi mà cái guồng máy của cái cuộc sống của những gia đình mà nó quen thuộc rồi thì cái vấn đề mà hôm nay chúng ta ăn cái gì đó là một trong những cái câu hỏi lớn dành cho các bậc mà làm cha làm mẹ, hoặc là quý vị nào mà quản lý trong cái vấn đề mà nội trợ thì quý vị thấy rất là cực khổ lắm. Trời ơi, không biết hôm nay ăn gì, đã nói hôm nay ăn gì đi, rồi sáng ăn gì, trưa ăn gì, chiều ăn gì, đã sáng trưa chiều một hai ngày luôn, cả cuối tuần nữa, trời không biết cuối tuần hôm nay không biết sao nữa đây, con cái nó về hay hoặc là chồng mình hay vợ mình nó có kéo bạn tới ăn tiệc hay gì đó, kêu mình làm món hay hoặc là sao nữa. Wow, phải gọi là cái người mà nấu nướng phải gọi là rất là quan trọng, và phải gọi là nhờ có cái chương trình của mình mà họ cũng đã có, phải gọi là có thể là họ không có áp dụng liền được trong cái món của mình nấu, nhưng mà đó cũng là một trong những cái gợi ý cho quý vị thính giả, hay hoặc là một trong những cái món mà quý vị để dành sẵn ở trong cái cuốn sổ tay bếp nút của mình để mình có thể mình thực hiện được vào ngày hôm nay. Cái món này cũng rất là ngon, mặc dù là Hoàng Tính biết là cũng giống như chị nói gì đó, cái món này cũng rất quen thuộc, nhưng mà không phải là quen thuộc mà chúng ta lại quên nó đâu. Đôi khi chúng ta quên thật sự mà chúng ta mở miệng ra chúng ta nói là không biết hôm nay mình ăn
không
gì
nữa
chị ạ. Thật sự ra
bây giờ
mời chị
mình đi chợ nghe em.
Dạ,
mình đi chợ thì làm cái món đậu hũ dùng thịt sốt cà này nó có hai cái phần quan trọng. Thứ nhất là đậu hũ, thứ hai là thịt. Nhưng cái mà cũng không kém phần quan trọng đó là sốt bằng cái cà như thế nào.
Dạ.
Thì chị làm rất là nhiều lần cái này rồi, cho nên chị thấy là theo cái kinh nghiệm của chị đó thì mình mua những cái đồ nguyên liệu như thế để mình làm.
Yeah.
Mình nếu mà mình mua đậu hũ khổ nhỏ đó, họ chiên sẵn rồi khoảng 10 miếng. Thịt nạc dăm thì để cho làm 10 miếng đậu hũ này mình có cỡ 300 gram đó. Thì tức là nó hơn nửa bao, nó 2/3 bao. Mình có 3 cái cà chua chín và đỏ thì là đỏ. Rồi mình có một cái cà chua hộp hũ nhỏ nhỏ cỡ nửa bao. À, một lát chị sẽ nói là tại sao đã có cà chua trái rồi còn làm cà chua hộp, mà sao không làm cà chua hộp không cho nó bỏ thì còn phải mua cà chua trái ha. Thì mình có 3 cái cà chua với lại một hộp với cà chua khoảng nửa bao. Rồi mình có một củ hành trắng nè, củ hành tím mình có 1-2 củ, rồi củ tỏi, rồi hành lá, rồi ngò. À, ngoài ra để cho nó ngon thì mình có 2 cái trứng gà. Nêm vô trong cái món ăn này thì mình có nêm nước mắm. Tại chỉ có đậu hũ với lại thịt thì nêm nước mắm, muối, đường, bột nêm, tiêu. Đó, mình đi chợ mình có sẵn, nhiều khi trong tủ lạnh mình cũng có sẵn những cái loại đậu hũ mà mình mua từ Costco đó, Quần Tính.
Yeah.
À, những cái đậu hũ chưa chiên của từ Costco thì mình cứ cắt ra một miếng rồi, hoặc là hai cái ấy của đậu hũ Costco đó rồi mình tự chiên lên thì cũng ok. Tức là cái này có trữ sẵn trong nhà. Chính, hoặc là các bạn đi chợ mà chưa có muốn làm ăn liền, muốn để đó khi nào rảnh làm thì các bạn có thể mua đậu hũ chưa chiên.
Yeah, trứng thì Hoàng Tính thấy là hiện tại thì Costco thì nó cũng có hai dạng, một dạng cái trứng brown tức là trứng nâu, một dạng là trứng trắng thì các bạn, nhưng mà trứng nâu thì cái giá nó cũng khoảng hơn 8 đồng và cái trứng nâu nha, 8 đồng mà cái trứng trắng thì nó cũng khoảng cỡ hơn 5 đồng đó. Ngoài ra thì Hoàng Tính thấy là trong đó nó có bán hộp vịt rồi đó, chị thấy không?
Chị chưa thấy hột vịt
ở Costco. Hột vịt chị... cái vỉ hai hàng nha. Cái vỉ hai hàng hôm qua Hoàng Tính mua là hơn 5 đồng. Rẻ hơn đó chị. Và dạ, chị đi thử đi.
Thì mình đi mua trứng vịt để mình muối á.
Nhưng mà
mình ăn, đúng. Trứng muối á, sẽ rất ngon.
Thiệt vời.
Với lại nếu mình ăn khổ qua xúc hột vịt á, ngon hơn khổ qua xúc hột gà.
Ồ vậy hả chị? Rồi, vậy là Tính sẽ có được cái gợi ý của chị rồi nha. Bây giờ mình du thanh trở lại cái đậu hũ sốt gà dùng thử đi.
Khi mà mình có những cái nguyên liệu như vậy rồi đó Hoàng Tính.
Yeah.
Thì nếu mình mua đậu hũ chưa chiên thì mình cắt miếng chiên vàng.
Uh-huh.
Còn nếu mà các bạn mua đậu hũ chiên rồi thì các bạn sẽ làm thôi.
Uh-huh.
À, mình xẻ miếng đậu hũ ra 1/2. Tức là thường chị xẻ theo cái cạnh hình ta, chị sẽ ở chỗ cái cạnh ngắn với cạnh dài đó, chị sẽ xuống vậy thì khi mà chị dồn vô chị thấy miếng đậu hũ nó đẹp hơn. Còn các bạn sẽ sao cũng được, miếng các bạn dồn vô thịt là được. Rồi còn về thịt đó thì các bạn nên mua thịt nạc dăm rồi các bạn xay nhuyễn nếu mà các bạn có thời giờ, còn các bạn không thì các bạn mua thịt xay sẵn ở chợ cũng được. Nhưng mà tại vì mình có cái thói quen là thường thịt nạc đó, mình mua cái nạc dăm nó có hơi mỡ thì mình xay ra mình làm nhiều thứ thì nó sẽ ngon. Thì cái nào cũng được tùy các bạn. Nhưng mà có một cái điều quan trọng là khi mà có thịt xay rồi đó, mình trộn chung với lại cái củ hành tím, với tiêu, với bột nêm, với muối, với đường. Xong rồi á là mình cho một chút xíu nước mắm vô ha. Xong rồi mình ủ qua đêm ở trong ngăn mát. Thường ở Quảng Tính thịt nạc, chị cũng nói trong chương trình này rất là nhiều lần, nếu mà thịt nạc một khi em xay đó mà em trộn em làm liền á thì ngon không cũng ngon, nhưng mà nó không ngon bằng em ủ qua một đêm ở trong ngăn mát tủ lạnh. Thì thí dụ em ủ bữa nay rồi ngày hôm nay đi chợ về mình ủ rồi chiều hôm sau mình đi làm về đó rồi mình lấy ra mình làm thì nó ngon hơn, bởi vì thịt nó có vẻ lên men một chút xíu. Nhưng mà nếu mà để lâu thì phải để ngăn freezer, còn nếu mà một hoặc là hai đêm thì mình để ngăn mát được. Thì cái chị thấy rằng là những cái món mà làm từ thịt xay á, nếu các bạn ủ một đêm hoặc là không có thời giờ, các bạn ủ mấy tiếng đồng hồ, sáng sớm mình đi chợ về rồi mình ủ đi tới chiều, không chiều mình làm thì cũng ok, nhưng mà ủ một đêm thì nó ngon hơn. Sau đó thì mình trộn thịt nè với hai cái lòng đỏ trứng ha, rồi cái củ hành tây mình sắc hột lựu mình trộn vô, rồi mình nêm nước mắm một chút xíu nước mắm. Nếu mà hồi nãy chị bởi vì hồi nãy ở trên chị chưa có nói, khi mà chị ủ thì chị chưa có nêm nước mắm, thì vô đây chị cho một muỗng cà phê nước mắm vô thêm nữa thì chị trộn đều. Sau đó thì chị dồn vô tàu hũ, khi mà các bạn dồn hết cái phần thịt này vô trong tàu hũ, nếu mà nó dư lại các bạn để đó ít, thì các bạn cứ để cái dư đó. Các bạn mình làm món này thường mình chỉ làm củ hành, nhưng các bạn mình không làm mà nám mèo ở trong cái món này. Có nhiều người thích thì làm, còn riêng mình thì không thích nữa. Cái kiểu của chị với Hoàng Tính thì chị không có làm nấm mèo trong món này. Khi mà chị dồn vô hết 10 cái miếng đậu hũ rồi, còn thịt chị để đó. Mình đem cái đậu hũ này mình hấp cách thủy á. Nhưng mà khi hấp các bạn đừng để ở dưới cái sửng mà các bạn dùng một cái dĩa. Cái dĩa nó to to mà cái dĩa nào nó vừa với cái sửng mà các bạn hấp, các bạn để đậu hũ vô các bạn hấp để làm chi? Để khi nó ra nước thì nó nằm trong cái dĩa đó, mình sử dụng nước đó trong cái sốt cà chua thì nó ngon hơn. Còn nếu các bạn nói hấp cái các bạn để lên cái sửng cái nó nhiễu xuống cái nước hấp hết thì mình bỏ ủ rất là ủ cái nước đó. Bây giờ á, cái phần cà chua nè, cà chua thì các bạn cái cà chua trái thì các bạn cắt hột lựu, rửa sạch cắt hột lựu. Rồi các bạn khui một cái hộp cà chua hộp ra. Khi các bạn làm vừa cà chua trái vừa cà chua hộp á, mình ăn mình sẽ thấy nó ngon hơn. Cái cà chua hộp không á thì nó mình gấp quá mình làm cái đó nó không được, không được. Còn cái cà chua trái mình làm không được, không được. Nhưng mà nó không có ngon bằng mình làm hai thứ nó lại vậy. Thì chị làm hai thứ lúc nào chị cũng thấy ngon hết trơn. Bây giờ mình bỏ một chút dầu vô cái chảo ha, mình phi thơm cái hành với lại cái tỏi mình đâm rồi đó. Mình bỏ cái cà chua, sau khi mình cắt hột lựu mình bỏ cái cà chua vô mình xào. Mình nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn. Rồi mình cho vô trong đó khoảng 100ml nước. Cho cà chua nó chín mềm. Sau đó cho cà chua hộp vô xào thêm một phút nữa. Tức là cái hộp cà chua mình khui ra rồi đó, mình xào cái cà chua khi nó chín rồi thì mình cho cà chua hộp vô. Mình xào cho nó đều rồi mình đặt cho nó thêm một phút trên lửa. Hơi hơi lớn thôi, không cần lửa thật lớn. Về đậu hũ mà khi mà mình đã hấp chín rồi đó, cái nước ở trong cái dĩa mà hồi nãy mình chị nói với Hoàng Tính đó, cái nước để trong cái dĩa thì mình cho cái nước nó vô trong cái cà chua mình trộn lại. Rồi mình gấp những cái miếng đậu hũ mà mình đã hấp chín rồi. Tại sao mình phải hấp chín? Bởi nếu mình không hấp chín thì mình để trong cái sốt cà này nó rất là lâu. Có người thì người ta hấp chín rồi hoặc là người ta đem chiên. Thì chiên không á thì cái phần thịt bên trong nó cũng khó mà. Nếu mà em chiên mà cho nó chín hết phần thịt bên trong thì cái miếng đậu hũ em chiên lâu lắm. Cho nên nó là phải để cái đậu hũ vô trong cái nước sốt cà. Thứ nhất cho nó thấm cái gia vị và nó sền sệt trở lại. Còn nếu mà các bạn thích làm cái kiểu mà để đậu hũ ra dĩa, chắc cái nước đi, xong rồi xào cái cà chua cho nó còn sền sệt một chút xíu, các bạn đổ lên trên thì nó cũng được. Nhưng mà nó không có thấm mà. Nó không có thấm mà. Cái miếng thịt nó cũng phải thấm cà chua rồi, miếng đậu hũ nó cũng thấm cà chua. Cho nên thường đó là chị, sau khi cái chảo mà chị đã xào cà chua cho nó, như chị nói ở trên đó, xào cà chua, sắc hạt lựu rồi bỏ cà chua hộp vô thêm một phút thì mình sẽ cho cái đậu hũ đã hấp chín vô trong cái cà chua đó, mình nấu thêm khoảng từ 5 cho đến 7 phút hay tối đa là 10 phút tới mà nhiều. Cho nó thấm gia vị và cái sốt cà nó khô hơn. Sau đó thì cho hành lá cắt khúc nè, đem thêm miếng tiêu nè. Từ khi mình để nguội thì mình ăn với cơm trắng rất là ngon, Quần Tính. Nó làm nó đơn giản vậy, nhưng mà cái nếu mà em làm vội vội vàng vàng hoặc là em làm mà nó không, ví dụ như có những người bạn chị cũng vậy, nó hay ở nhà anh em chị có những người đem chiên đậu hũ lên tại nói không thích hấp, thì chiên đó là chị thấy rõ ràng chiên rất là lâu thì mới chín trong cái thịt, thì chiên xong thì cũng vẫn phải để vô trong cái nước sốt cà, cho nên là chị không muốn chiên cho nó thêm dầu mỡ mà chị đem chị hấp. À, có những người không thích như chị nói, không thích bỏ trong sốt cà, để nó ra ngoài rồi rưới cái sốt cà lên thì cũng được. Nhưng mà làm nấu ăn thường đó là nó có nhiều kiểu, nhưng mà ở đây chị muốn nói cái kiểu mà chị đã làm rất nhiều lần và cái kinh nghiệm của làm. Cái chị thấy ăn ngon theo như các bạn gái mà gọi cho chị nói. Nhiều khi chị nói là mấy em ơi, nói em biết làm mấy món đồ ăn cơm thường. Nói em biết làm nhưng mà em muốn nghe chị nói. Để thì cái gì mà chị có kinh nghiệm làm á, thì em thử làm theo kiểu chị có ngon hơn hay không. Thì chị cũng rất mong là thí dụ ở nhà Hoàng Tính cũng làm cái đậu hũ dùng thịt sốt cà rất là nhiều lần, phải không? Nhưng mà không biết là em có làm cái kiểu giống chị hay không. Nếu em chưa làm cái kiểu giống chị thì một bữa nào đó đi chợ em làm cái kiểu giống chị thì em ăn em sẽ thấy nó đậm đà hơn hay không.
Em thì em thì có mua sẵn.
Chị thấy là món này dễ làm nhưng mà ăn cơm cũng rất là ngon đấy em. Ăn canh mà kèm với cái món này thường là ăn canh rau. cải bẹ xanh, cải bẹ ngọt, cải trắng, cải gì đó mình nấu canh rau với thịt bằm, hay là mình nấu với sườn non thì mình ăn kèm món này. Tức là mình ăn xong rồi ăn canh kèm. Còn ví dụ món này canh chua chị thấy không ngon, ví dụ vậy thì ăn canh rau, canh rau, canh cải. Ví dụ mình nấu có những món mình ăn đó, cái canh với lại cái ăn mặn của mình đó, nó hợp nhau thì mình ăn xong mình hút canh cho mình thấy nó đã lắm.
Dạ,
cho nên là mình tính thử làm kiểu chị một lần coi nó như thế nào ha.
Ngon quá chị. Em thì em giống như em nói với chị là em cũng đã chuẩn bị cho gia đình những cái món trong những ngày sắp tới mình có thể mình có sẵn mình làm, trong đó có đi Costco như tính nói với chị đó, có mua trứng, mua trứng xong xuôi có mua cà, quẹo qua Trader Joe mua cà rồi xong xuôi chắc có lẽ là chút nữa tính về, nếu mà tính có về tính thích món này thì tính sẽ ghé Trường Nguyên mua một chút cái thịt để mà mình làm cái món này để trải nghiệm thử. Em thì cũng có làm cái món này nhưng mà không có làm theo cái cách của chị là mình phải hấp nó. Thì cái công dụng của cái hấp thì đối với chị thì nó phải như thế nào? Nó phải thật sự chín hoặc là nó vừa chín tới thôi chị?
Nó vừa chín tới.
Nó vừa chín tới thì chị thấy nó ra nước.
Thì cái thịt mà chị ủ một đêm rồi đó, khi mà chị hấp ra nó như xíu mại đó Hoàng Tính.
Dạ, dạ.
Như xíu mại, ví dụ em bữa nào chị bàn với em làm xíu mại cũng vậy. Ví dụ xíu mại em cũng phải hấp thịt, nhưng mà trong xíu mại thì mình có nêm nếm cái gia vị cho nó có cái mùi tàu, mình không có nêm nước mắm. Ví dụ vậy. Nhưng mà cái món này thì mình nêm nước mắm. Chị thường là chị không có nêm vừa nước mắm, vừa dầu hào với dầu mè. Nếu mà chị làm dầu hạt, dầu mè với nước tương đó, thì chị nêm nước tương với lại muối. Còn nếu mà chị là nêm nước mắm thì chị cũng không có nêm dầu hào. Vậy tại vì cái món ăn thường đó là cái nào nó đi theo cái mùi vị đó thì nó đúng hơn. Thật ra cái thịt mà em ủ một đêm rồi đó, em cứ mua về em ủ để sẵn đi, thì em sẽ thấy nó ăn nó đậm đà hơn. Trong cái món này á thì cũng có người bỏ bún tàu, nấm mèo vô. Nhưng mà chị không bỏ. Tại vì cái bún tàu, em biết không, nếu mà em làm mà nó lâu quá, cho nên nó nhão bún tàu ra lắm. Mà nếu mà nếu ăn không hết mà em để phần lại rồi, để lâu á, thì cái bún tàu nó làm nhão. Cho nên thí dụ như chị làm chả giò thì chị bỏ bún tàu, tại vì mình chỉ có chiên nó lên xong thôi. Còn những món mà mình nấu lâu, ví dụ như khổ qua dùng thịt, ví dụ vậy đó, thì chị cũng làm thịt ủ, nhưng mà chị không bỏ bún tàu, tại bỏ bún tàu vô á, tới hồi em ủ cho tới khổ qua nó mềm, nó bún tàu nó nát ra,
nát
mà nó nhão lắm, nó sẽ không ngon.
Yeah.
Thì cái món này chị chỉ làm thịt với lại củ hành cho nhiều thôi, chị không bỏ bún tàu mèo vô đây. Còn em, còn các bạn khác, nếu các bạn đã từng làm cái kiểu của các bạn, thì các bạn thử làm kiểu này coi nó như thế nào hả Hoàng Tính ha.
Dạ vâng, đúng rồi, ngon, rất là ngon. Trong cái vấn đề mà chúng ta mổ cái miếng tàu hũ đó, thì giống như chị nói cho chúng ta biết, thì chúng ta cần cái 10 miếng tàu hũ này, mà khi mà chúng ta mổ ra thì có thể tùy theo quý vị, hay tức quý vị mổ kiểu bánh mì, hay hoặc là quý vị mổ một cái sóng của cái miếng tàu hũ đó, hay hoặc là quý vị mổ một sóng ngắn, một sóng dài của nó, tức là bẻ ra là quý vị nhồi thịt vô.
Xong rồi mình cầm đó, mình cầm, mình chịu khó là luồn luồn cái muỗng nhẹ nhẹ vô cho cái miếng tàu hũ nó bung ra. Nó, mà em làm mạnh tay nó sẽ bị bể, thì vậy, lúc làm xong rồi lên bị vợ chê là không có khéo lắm. Cho nên em luồn luồn cái muỗng hay là cái đầu đũa hay cái bao tay cho em đã có mang bao tay, là em luồn luồn vô, em bung cái miếng đậu cho nó to ra, thì em dồn cái cục thịt nó vô nhiều. Hồi nãy chị còn thiếu cái này nè Hoàng Tính. Khi mà mình dồn rồi mà còn thịt đó, thì lúc mà mình xào phần phi thơm hành tỏi, mình bỏ thịt vô, mình xào đi rồi hãy bỏ cà chua vô, thì trong cái cà chua của em có thêm phần thịt, thì nó sẽ làm cho cái cà chua rất là ngon. Chị nói thiếu đó, bây giờ chị nhắc em, ví dụ đồ hũ thì chị mới nhớ lại là thường đó là còn thịt đó, thì dĩ nhiên là mình canh sao còn ít thôi. Còn chút thịt đó, thay vì em phải làm đâu thì em để lại nó cũng mất công và nó ít á. Thì em khi mà em xào cái thịt trước, em bỏ cái cà chua sắc hột lựu vô em xào, thì như vậy trong cái sốt cà nó có thêm thịt thì nó sẽ rất là ngon. Đó, thì tìm cách mà mình dồn sao vô cái miếng đậu hũ mà nó được nhiều thịt á, thì mấy đứa nhỏ nó ăn nó sẽ thấy khoái hơn, tại nó ngon hơn. Thường mấy nhỏ nó không thích ăn đậu hũ bằng mình thì nhiều khi có một chút thịt thôi, ăn đậu hũ cũng tốt cho sức khỏe, nhưng mà nếu ở nhà đó hoặc là mấy đứa nhỏ thì nó thích miếng thịt bự nghe, ăn nghe nó ngon miệng hơn đó em.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. À đúng vậy thưa chị. À, nhưng mà cái điều quan trọng khi mà mình làm món này cuối cùng chị muốn nhắc nhở đến bà con đồng hương của chúng ta thực hiện đó là điều gì thưa chị?
Mình đừng có để khi mà xào xong mình đừng có để nước nó lỏng mỏng.
Đừng nước
và lỏng mỏng. Cũng để đừng có để cho nó khô quéo lại, nó không ngon, tức là nó vừa sốt, nó vừa cái sốt sền sệt là mình có thể bắt lửa rồi bỏ hành, bỏ tiêu lên là được rồi.
Dạ vâng.
Chỉ có yêu cầu chị thôi. Thì á, khi mà em làm như vậy đó, cái cà chua đó nó lên một cái màu vàng rất là đẹp.
Yeah.
Cái màu cà chua của em nó nhìn vô nó đẹp, nó bắt mắt.
Yeah.
Khi mà em để ra dĩa rồi em sẽ thấy nó bắt mắt mà nó ngon. Ăn vô thì nó ngon liền.
Yeah.
Rồi ở trong cái sốt cà em có lẫn một ít thịt thì em nhai ăn em cũng thấy nó ngon hơn.
Dạ. Yeah. Dạ vâng. Nhưng mà có một cái điều mà em muốn hỏi với chị, thường người ta làm món này người ta cũng ưa bỏ nấm mèo vô lắm, tại sao chị lại không bỏ chị? Chị?
Chị có cái thì chị thích bỏ, mà có cái chị không bỏ.
Món này thì chị không bỏ.
Chị ăn ngon thì chị cứ làm theo vậy hoài.
Ồ. Còn
em bỏ một chút nấm mèo thì cũng thì được, không nên bỏ bún tàu.
Dạ.
Thì theo cái kinh nghiệm của chị là bún tàu mà em nấu, em đã hấp rồi em bỏ vô nấu lâu quá, bún tàu nó nở ra.
Dạ, dạ, bún tàu
nó
chắc
bị nhão. Còn em thích nấm mèo thì em bỏ nấm mèo.
Dạ vâng. Trong cái mâm cơm mà của gia đình của mình khi mà mình thực hiện cái món này thì chị nghĩ là mình sẽ có thêm những cái món nào phụ trợ thêm cho cái phần cái mâm cơm của mình.
Ngoài với canh thì em có thể ăn kèm với salad đó em.
Canh thì đối với chị trong cái món này chị sẽ làm cái món canh gì chị?
Canh rau.
Canh rau.
Thì chị nấu cái ra thịt bằm, sẵn có thịt và làm thịt bằm thì mình làm luôn, nấu canh cải bẹ xanh với thịt bằm hay là canh cải bẹ xanh với tôm khô cũng được, hay là cải ngọt, cải trắng gì đó thì chị làm cái món canh ăn kèm với cái này. Ngoài ra đó em có salad đó ha, em rửa cho thật là ráo rồi em ăn kèm salad với lại đậu hũ trước thì cũng ngon. Không, salad không phải là làm salad mà đậu giấm hay gì, chị thường ăn món này chị rửa cải salad không chị ăn. Chị cũng không ăn rau sống, ăn cải salad với lại đậu hũ luộc thịt rồi ăn canh.
Cũng có lý đó thưa chị.
Đó là cũng là cái kiểu của chị, tại vì rau sống nó vô đây nó không có đúng rồi, chị không thích ăn vậy, chị chỉ ăn cải salad thôi.
Em đồng ý với chị, muốn hỏi thêm để mà cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta có được một cái khái niệm khi mà chúng ta thực hiện cái món mà chị vừa mới hướng dẫn cho quý vị bà con đồng hương của mình đó, muốn đậu hũ sốt cà dùng thịt đó. Đó là phương diện về chị, còn nếu mà hoàn tính, ở trong đầu hoàn tính rồi không phải, mà hôm nay mình thực hiện mình có một cái lời nói, mà hoàn tính cũng đã nghĩ trong đầu hôm qua mình đi Costco mua cái gì sao sao này nọ rồi. Thực sự ra hoàn tính cũng sẽ làm cái món tàu hũ này, nhưng mà tàu hũ nó không có dùng thịt chị, em ở trong đầu em á, em sẽ thực hiện món tàu hũ nhưng mà nó sốt cà rồi đó, ở trên em bỏ cũng giống như chị ở trên toàn bộ, nhưng mà em sẽ cho thêm một cái lớp hành lá em cắt cỡ hai đốt ngón tay em bỏ em xốp nó lên. Còn cái vấn đề mà rau mà canh mà em mà thực hiện cho cái món cơm mà để em ăn với cái món này thì em có mua một cái bắp cải thì em cũng mua rồi, hôm qua em đi HEB ở Plano thì em mua bắp cải về để mà em sẽ luộc chung với lại cái cà chua mà em mua thêm để mà em làm cái món giống như chị vậy đó, nhưng mà em sẽ bỏ ra 2-3 trái để mà em cắt muối cao đó, để em bắt nước lên thì em cắt muối cao em bỏ vô rồi xong xuôi, trong lúc đó thì em bỏ thêm khoảng cỡ độ bốn cái trứng gà để chút xíu nữa thì em sẽ lột vỏ ra xong xuôi em mới bỏ cái bắp cải trắng đó vô em luộc để mà em lấy cái bắp cải ra để mà ăn riêng nó, cái phần mà giống như kiểu mà mình steam mình ăn cái bắp cải mình luộc á thưa chị. Xong xong đó thì em có mua thêm thịt gà, cánh gà để em làm cánh gà nước mắm ăn với lại canh, có cái rau đó với lại có cái tàu hũ mà em sốt nó lên như vậy là em ăn trong một ngày nào đó trong tuần này. Nhưng mà với cái phát kiến của chị thì em sẽ chịu khó em mua thêm cái thịt xay để em sẽ thực hiện thêm cái thịt xay này để xem cái cách của chị nó sẽ ngon
cái
như thế nào.
Hũ, cái tàu hũ mà mình xót cà không đó thì ví dụ trong nhà mình có người ăn tiên hay có người ăn chay đó thì trong bữa cơm cũng ăn ngon liền
đó, đó chị. Tại vì ở nhà em thì họ bây giờ họ lại họ muốn ăn chay nhiều hơn chị ơi, mà từ nhỏ tới lớn lớn luôn nữa, hai đứa nhỏ con của em thì nó lại muốn ăn chay nhiều hơn, không thích ăn thịt chị.
đúng rồi
dạ vâng. Tự ra cái đó là một trong những cái món mà em sẽ làm trong cái tuần lễ này mà không biết lúc nào, và cộng thêm cái món của chị
nữa. Cánh gà mà chiên nước mắm rồi, còn ngon dữ.
Vâng, chắc chắn là hôm nào em cũng mời chị lên thực hiện cái món này để em học thêm coi cánh gà chiên nước mắm của chị như thế nào, để em học hỏi thêm hả chị ha.
Rồi
dạ vâng. Chị còn có muốn góp ý thêm gì về cái món đậu hũ sốt cà dùng thịt của mình không nè?
Chị chỉ muốn nói rằng là nếu mà các bạn có cần làm những cái món ăn gì đó, Duyên Hoàng Tính cũng vẫn hay đọc số điện thoại của chị, rồi các bạn cũng gọi đó. Thì khi các bạn gọi lúc nào chị rảnh thì chị cái nào chị biết và chị có kinh nghiệm làm đi làm lại nhiều lần mà chị thấy làm cái kiểu đó nó ngon thì chị sẵn sàng hướng dẫn cho mọi người trong cái khả năng của mình, nhất là đối với lại các anh chị lớn tuổi mà có nhiều kinh nghiệm thì bếp Mỹ Liên không có dám gọi là chỉ bảo, nhưng mà đối với các bạn trẻ đó, các bạn chưa có kinh nghiệm và qua Mỹ ở lâu đó thì mình cũng không có biết nấu nhiều món ăn Việt Nam để muốn cho các em cháu mình biết nó ăn đồ ăn Việt Nam cho nó quen, chứ không thôi nó quên hết đó. Thì các bạn gọi thì mình sẽ sẵn sàng trao đổi với
đúng,
các bạn.
Đúng chị, nhưng mà chị biết là tại sao em lại muốn thực hiện những cái món gà cho nó ngon hơn một xíu không? Trời ơi, hỏi chị chứ chỉ có một cái món thôi. Ta kêu là cái cơm gà thôi nha. Mà em phải ngồi em đợi ở một cái nhà hàng ở trong khu vực Garland, em phải đợi tới 45 phút mới ra cái con gà, mới ra cái món cơm gà. Em cứ ngồi em suy nghĩ, trời ơi, chẳng nào người ta đi vô vườn
dễ làm
ta bắt cái đó thì là em phải ngồi em đợi 45 phút luôn mà ăn chẳng ra đâu vào đâu hết trơn. Thử là em quyết định em sẽ làm nhiều cái món gà nữa để cho chính bản thân em yêu thích thịt gà, và ở gia đình mình có được những cái món ăn của cái thịt gà nó ngon, và cộng thêm đó nếu mà em mà làm thành công những cái món ngon đó rồi đó thì em cũng sẽ giới thiệu đến quý bà con đồng hương của chúng ta làm ăn nó ngon hơn. Người ta nói là cơm nhà lúc nào nó cũng ngon hơn, phải không thưa chị?
Đúng vậy.
nói chứ những cái tiệm thì có những cái đặc biệt riêng, nhưng mà có những cái tiệm mà phục vụ rất là tốt, có những cái tiệm em nói thiệt trời ơi đất hỡi lắm thưa chị. Thử ra mình phải mình qua đũa cả nắm, nhưng mà nếu mà mình mà đi làm cái gì phải ra làm cái đó đàng hoàng đó, chứ không phải là làm để cho có không, thì nếu mà hoàn tính cũng không dám làm như vậy đâu. Thật sự ra nếu mà hoàn tính hoặc là theo như em nghĩ thì nếu mà chị mở nhà hàng đi nữa thì cái tấm lòng của mình và cái món ăn của mình đưa đến cho bà con đồng hương giống như là mình đưa đến cho gia đình mình cái món ăn ngon. Gia đình mình ăn ngon được thì tại sao mình không làm cho tất cả mọi người ăn cùng ngon giống như gia đình mình, phải không thưa chị? Cái đó nếu mà em mở nhà hàng em sẽ làm giống như vậy thưa chị.
Đúng.
Cảm ơn chị rất là nhiều.
Mở nhà hàng là một câu chuyện dài đó.
Đúng
em
chị.
Em thấy sao thay đổi chủ hoài đó.
em có phụ thằng em, nó cũng mở nhà hàng, nó cũng 3 tháng trời, cũng lắc chảo dữ dội lắm. Dạ em cũng phụ thôi. Đó, cũng phụ cho khi mà ảnh mới mở nhà hàng, mình chạy lên mình phụ ảnh nguyên ngày nửa buổi, xong xuôi về mình đi làm. Đó, hồi xưa đó chị. Đó. Đó, cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay nhín chút thời gian đến với chương trình Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM qua cái món được mang tên là đậu hũ sốt cà dòng thịt. Trong chốc lát nữa đây Hoàng Tính sẽ gửi lên trên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM để quý vị có thể mở ra nghe lại hoặc là download về quý vị nghe lại nha. Thưa quý vị, quý vị có thể vào trong cái website của đài để nghe lại chương trình này, hay hoặc là quý vị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại mà Hoàng Tính thường thực hiện với chị Mỹ Liên. Hoàng Tính cuối chương trình thường nhắc đó là số 214-385-7611, 214-385-7611. Đó là số phone của chị Mỹ Liên. Nếu mà quý vị nào mà mình đang nấu mà mình bí cái không biết cái này mình bỏ nước tương, nước mắm hoặc là cái này, cái khâu này nó làm sao, mình bỏ thêm gì nữa, thì quý vị có thể gọi ngay lúc đó hoặc là trước lúc đó để mà chị Mỹ Liên có thể giúp đỡ cho quý vị trong cái vấn đề bếp núc nha. Cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều. Mời chị gửi lời chào, chúng ta hẹn gặp nhau trong tuần sau ha thưa chị.
Cảm ơn em. Lúc nào là làm việc với em
trên
cái bếp Sài Gòn cũng thấy có một tinh thần. Mong gặp lại trong lần tới. Tất cả các bạn khán giả nghe đài.
Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị và anh một ngày vui và sức khỏe. Mau mau hết bệnh nha chị. Rồi xong xuôi rồi, cảm ơn. Dạ vâng. Cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên qua cái món được mang tên là đậu hũ sốt cà dồn thịt. Món ăn tuy đơn giản nhưng mà nếu mà quý vị nghe trọn vẹn rồi, quý vị thực hiện thử những cái cách mà chị Mỹ Liên chỉ cho chúng ta đi, thì chắc chắn là cái món ăn của chúng ta sẽ được hoàn chỉnh hơn, sẽ ngon hơn, cái mùi vị nó sẽ đậm đà hơn. Qua số điện thoại thì quý vị có thể liên lạc được với chị Mỹ Liên 214-385-7611 ha, thưa quý vị, 214-385-7611. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe với gia đình, bạn bè, người thân của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.